khái niệm tổng quát Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Với mục đích giúp cho việc học tập và hành trì bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, ban biên tập trang tịnhtông.org mạo muội trích ra các lời giới thiệu của 48 phẩm từ quyển Chú Giải Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ biên soạn cho bản hội tập của bổn kinh của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Chuyển ngữ: cư sĩ Như Hòa. Phần A lớn, khái yếu. Bản kinh này gồm 3 phần. Phần 1, tự phần, gồm phẩm thứ nhất đến phẩm thứ 3. Phần 2 là chánh tông phần, gồm phần 4 đến phẩm 42. Phần 3 là lưu thông phần, gồm phẩm 43 đến phẩm 48. Phần B lớn, tự phần. Tự phần lại chia làm hai, một là thông tự, hai là biệt tự. Thông tự còn gọi là chứng tín tự, các kinh đều có. Biệt tự còn gọi là phát khởi tự, tức là đầu mối phát khởi toàn kinh, vì pháp chẳng thể tự khởi lên một mình. Phát khởi phải có duyên do. Duyên do phát khởi của các kinh khác nhau nên lại gọi là biệt tự. Chẳng hạn như kinh Tiểu Bổn A Di Đà chẳng hỏi tự nói hay vô vấn tự thuyết. Kinh này do Thế Tôn phóng quang hiện tướng tốt lành A Nan thưa hỏi mà nói. Mỗi kinh chẳng giống nhau nên gọi là biệt tự. Phần B1, thông tự. Phẩm thứ nhất, pháp hội thánh chúng. Trong phẩm thứ nhất dùng tín, văn, thời, chủ, xứ, chúng, 6 thứ thành tựu để chứng tín kinh này. Giống như kinh Pháp Hoa, chúng đại tỳ kheo trong kinh này là 12,000 vị, trỗi vượt hẳn các kinh khác. Hơn nữa, giống như kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát là vị thượng thủ đầu tiên của kinh này. Rõ ràng, kinh này tương đồng 2 kinh Viên Giáo vừa nói trên. Phẩm số 2, Đức Tuân Phổ Hiền. Phẩm thứ 2 nói chi tiết thêm về các vị thánh chúng đã được đề cập trong phẩm trên. Đầu phẩm này trong hàng Bồ Tát lại nêu lên 16 vị chánh sĩ thượng thủ như Hiền Hộ, vân vân. Cuối phẩm cũng nêu 3 chúng kia và chư thiên đại chúng nhằm bổ túc chúng thành tựu. Trong 6 thứ thành tựu đã được nói trong phẩm đầu, đập ngay vào mắt chúng ta là tên của phẩm này là Đức Tuân Phổ Hiền. Ngụ ý, vô lượng vô biên các đại Bồ Tát đến hội đều cùng tuân tu Phổ Hiền Đức. Phổ Hiền Đức thật ra vô lượng, nhưng điểm cốt lõi lại chính là 10 đại nguyện vương dẫn dắt về Cực Lạc. Đó là điểm trọng yếu của phẩm này. Phần B2, biệt tự. Phẩm tiếp theo đây là biệt tự, cũng là phát khởi tự. Phẩm thứ 3, đại giáo duyên khởi. Trong phần này, Như Lai hiện tướng lành phóng quang A Nan hoan hỷ thưa hỏi, Thế Tôn đắc thẳng vào điều nghi, diễn xuất một bộ pháp bảo quảng đại, viên mãn, giản dị, nhanh tắt, phương tiện rốt ráo, hy hữu bậc nhất, khó được gặp gỡ, là kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác. Phần C, chánh tâm phần. Phẩm thứ tư, pháp tạng nhân địa. Phẩm thứ tư tiếp theo đây sẽ nói về nhân duyên phát tâm học đạo của tỳ kheo pháp tạng trong khi tu nhân. Phẩm thứ năm, chí tâm tinh tấn. Phẩm này tiếp ý phẩm trước, pháp tạng Bồ Tát phát đại nguyện rằng: tôi đã phát tâm vô thượng chánh giác, lúc tôi thành Phật, quốc độ, Phật hiệu đều nổi tiếng mười phương, hết thầy hữu tình, cho đến cả các loài trùng bọ hễ sanh vào nước tôi đều thành Bồ Tát, chẳng có thừa nào khác ngoài Bồ Tát thừa. Và nguyện rằng do nhất thừa nguyện hải vừa được phát khởi ấy, cõi nước của tôi sẽ siêu việt vô số cõi Phật. Thế gian tự tại vương Như Lai đáp ứng lời thỉnh, hiện cho pháp tạng thấy 210 ức cõi Phật. Pháp tạng liền tu tập siêng gắng trong năm kiếp, kết thành nguyện thù thắng nhiếp thọ cõi nước vượt trội xa cả 210 ức Phật sát ấy. Do vậy phẩm này mang tên chí tâm tinh tấn. Phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Trong phẩm này, pháp tạng Bồ Tát tuân lời Phật dạy, đối trước đại chúng tuyên thuyết đại nguyện thù thắng do chính mình đã phát. Đại thệ nguyện này diệu đức khó lường, như sách bình giải nhận định 48 nguyện công đức thành tựu chỉ quy vào một chánh giác, tức là Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy gọi là hoằng thệ bổn nguyện hải, cũng gọi là bi nguyện nhất thừa. Đấy chính là công đức chánh giác của Di Đà vậy. Công đức của chánh giác chẳng thể nghĩ bàn, là vì thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, tác phẩm Hành Quyền dùng đến 36 câu để khen ngợi thệ nguyện chẳng thể nghĩ bàn, nhằm hiển dương công đức rộng lớn của chánh giác. Sách viết: kính giải bày cùng hết thảy người vãng sanh, biển hoằng thệ nhất thừa là thành tựu vô ngại vô biên, tối thắng thâm diệu, bất khả tư nghì trí đức. Hay đức cùng tột sâu màu chẳng thể nghĩ bàn thù thắng nhất. Vì sao thế? Do thể nguyện chẳng thể nghĩ bàn, nên bi nguyện to lớn như hư không. Các diệu công đức rộng lớn vô biên, ví như cỗ xe lớn, cho đến như cơn gió lớn đi khắp thế gian chẳng bị chướng ngại, vượt khỏi thành tam hữu trói buộc, cho đến khai hiển phương tiện tạng. Thật đáng phụng trì, thật đáng cúi lạy, nhận lấy vậy. Phẩm thứ bảy, tất thành chánh giác hay ắt thành chánh giác. Trước đức thế gian tự tại vương Như Lai, tỳ kheo pháp tạng nói 48 nguyện xong, lại đối trước Phật nói kệ tụng để nhắc lại các nguyện ấy và thỉnh Phật chứng minh. Do đại nguyện của Ngài chân thành sâu rộng, nên ngay khi ấy cảm được trời tuôn mưa hoa, đất chấn động, trên không trung có tiếng khen rằng nhất định thành Phật. Phẩm số 8, tích công lũy đức. Trong phẩm này, pháp tạng Bồ Tát phát nguyện xong, từ nguyện khởi hạnh, trong vô lượng kiếp trụ chân thật huệ, gieo các cội đức, giáo hóa vô lượng chúng sanh, trụ nơi đạo vô thượng, khiến cho họ đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chẳng thể nói hết nổi công đức như thế, nên phẩm này được đặt tên là tích công lũy đức. phẩm thứ 9, viên mãn thành tựu. Phẩm thứ 9 này có tên là viên mãn thành tựu. Từ phẩm thứ 4 đến phẩm thứ 8 đều nói hạnh nguyện của Pháp Tạng Đại Sĩ lúc tu nhân. Từ phẩm này trở đi, kinh nói về quả đức thành tựu. Phẩm thứ 10, giai nguyện tác Phật, hay đều phát nguyện thành Phật. Phẩm này chỉ thấy trong hai bản dịch cổ là Hán dịch và Ngô dịch. Trong phẩm này có hai nghĩa trọng yếu. Một là những người như Vương Tử A Xà Thế nghe kinh hoan hỷ, phát nguyện được thành Phật như A Di Đà Phật, Đức Thích Ca liền chứng minh cho họ. Điều này cho thấy chúng ta ngày nay được nghe kinh này thì cũng sẽ phát khởi được đại nguyện như Vương Tử A Xà Thế. Hai là Phật bảo những vị vương tử ấy trong vô lượng kiếp đã tu Bồ Tát Đạo, trong kiếp quá khứ từng làm đệ tử Phật nên nay lại gặp gỡ. Ngụ ý, hết thầy các pháp chẳng lìa nhân duyên, nên chúng ta ngày nay được nghe kinh này, nghe diệu pháp Tịnh Tông thì ắt cũng phải là trong nhiều kiếp đến nay đã từng được bậc đạo sư hai cõi giáo hóa tế độ, nên ngày nay mới hưởng được nhân duyên thù thắng đến thế này. Phẩm thứ 11, quốc giới nghiêm tịnh, tường thuật sự trang nghiêm của y báo. Phẩm thứ 12, quang minh biến chiếu, hay quang minh chiếu khắp. Phẩm thứ 12 này và phẩm 13 tiếp theo đây sẽ nói về chánh báo trang nghiêm. Quang minh chiếu khắp nghĩa là thân chọn khắp mười phương, thọ mạng vô lượng là cùng khắp cả ba đời. Phẩm này tán dương quang minh của Phật Di Đà. Trước hết, tán dương quang minh của Phật Di Đà thù thắng độc nhất, rồi nêu rõ nguyên nhân tại sao quang minh thù thắng. Tiếp đó, nêu lên 12 danh hiệu quang minh thù thắng. Cuối cùng là trình bày diệu dụng thù thắng của quang minh. Phẩm thứ 13, thọ chúng vô lượng, hay thọ mạng và hội chúng vô lượng. Phẩm này tỏ rõ ba thứ vô lượng. Một là Phật thọ vô lượng, hai là hội chúng hay đại chúng trong pháp hội nhiều vô lượng, ba là thọ mạng của đại chúng trong pháp hội cũng vô lượng. Điều thứ nhất là pháp thân đức, điều thứ hai là đại nguyện trọn khắp, điều thứ ba là chủ bạn giống hệt nhau, chân thật chẳng thể nghĩ bàn. Phẩm thứ 14, bảo thụ biến quốc, hay cây báu khắp cõi nước. Phẩm này lại tường thuật về y báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Cây bằng bảy báu thành hàng khắp cả cõi nước. Các cây báu đó hoặc chỉ do một thứ báu tạo thành, hoặc do nhiều thứ báu hợp thành. Cây nào cũng chỉnh tề trang nghiêm, quang sắc đẹp đẽ lạ lùng, gió lay liền tấu nhạc, âm điệu hòa nhã. Đấy chính là nguyện thứ 17, cây vô lượng sắc được thành tựu. Phẩm thứ 15, Bồ Đề Đạo Tràng. Cây Bồ Đề được nói trong phần này chính là cây Đạo Tràng, nói trong nguyện 41. Trước hết, kinh nói đến hình tướng cây to lớn, trang nghiêm, rồi tường thuật cây có diệu đức khó nghĩ lường. Cuối cùng là nói rõ nguyện lực của Di Đà, nêu quả để làm sáng tỏ cái nhân. Phẩm thứ 16, đường xá lâu quán, hay nhà, điện, lầu quán. Phẩm này gồm hai điểm chính, một là chỗ cư ngụ của Phật và Bồ Tát, hai là Bồ Tát tùy ý tu tập, từ nhân đắc quả, tự do hành đạo, đều đại hoan hỷ. Phẩm thứ 17, tuyền trì công đức, hay công đức của ao, suối. Phẩm này trình bày công đức chẳng thể nghĩ bàn của các ao suối nơi cõi cực lạc. Thứ nhất, trước hết là những đặc tánh tổng quát của những ao ấy và những tướng trạng riêng biệt như kích thước, tánh chất của nước, cây mọc bên bờ ao, hoa nở trong ao, vân vân. Thứ hai, ao tuyên dương diệu pháp thành thục thiện căn. Thứ ba, chúng sanh trong mười phương sanh về cực lạc đều hóa sanh trong ao hoa sen. Phẩm thứ 18, siêu thế hy hữu. Phẩm này nói rõ y báo và chánh báo cõi ấy đều vượt xa thế gian, thật là hy hữu. Phẩm thứ 19, thọ dụng cụ túc, hay thọ dụng đầy đủ. Phẩm này mang tên thọ dụng cụ túc vì tất cả chúng sanh cõi ấy đều hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liễu, thần thông tự tại. Nghĩa là hình dung diện mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Những thứ thọ dụng như vậy đều đầy đủ cả. Những phẩm trước chỉ nói chung chung là thân tâm của chánh báo, phước đức thù thắng của y báo đều siêu thắng hy hữu. Phẩm này đặc biệt nói rõ về phước đức vô lượng, y phục, thức ăn, cung điện, thầy đều, ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Nghĩa là, theo ý nghĩ, liền xuất hiện trước mặt, không gì là chẳng đầy đủ. Phẩm thứ 20, đức phong hoa vũ, hay gió đức mưa hoa. Gió viên minh chọn đủ đức nên gọi là đức phong, hoa màu nhiệm phấp phới rơi xuống như mưa nên gọi là hoa vũ. Hoa, gió, hương, ánh sáng nơi cõi Phật ấy đều cùng làm Phật sự, tự nhiên tăng thượng, chẳng thể nghĩ bàn. Phẩm thứ 21, bảo liên Phật quang, hay hoa sen báu và quang minh của Phật. Phẩm này thuật rõ hoa sen báu trong cõi Phật ấy, mỗi hoa có quang sắc vi diệu, trong mỗi quang minh lại hóa hiện ngàn ức vị Phật, mỗi vị Phật nói diệu pháp, an lập vô lượng chúng sanh. Các thứ công đức vô tận, chẳng thể nghĩ bàn như thế ấy. Phẩm thứ 22, quyết chứng cực quả. Phẩm này tổng kết sự thanh tịnh trang nghiêm của thế giới cực lạc. Cảnh và trí ngầm khế hợp nhau, nhân quả đồng nhất. Những người vãng sanh do trong tâm không có ý tưởng phân biệt là lấy hay bỏ, nên bên ngoài đều xa lìa các cảnh phân biệt. Do chẳng phân biệt nên thanh tịnh, bình đẳng, chỉ thọ hưởng sự vui sướng tối thượng, trụ trong chánh định tụ, quyết chứng cực quả, Di Đà bổn nguyện cứu cánh viên mãn. Phẩm thứ 23, thập phương Phật tán, hay mười phương Phật khen ngợi. Phẩm này gồm ba ý chính. Thứ nhất, mười phương chư Phật khen ngợi. Thứ hai, thâm ý những lời khen của chư Phật. Thứ ba, công đức chẳng thể nghĩ bàn của nhất niệm tịnh tín. Phẩm thứ 24, tam bối vãng sanh, hay ba bậc vãng sanh. Phẩm trước là mười phương chư Phật khen ngợi, đó chính là kết quả của nguyện chư Phật khen ngợi. ấy là vì chư Phật muốn cho chúng sanh nghe danh hiệu phát tâm, ức niệm, thọ trì, thỏa nguyện được vãng sanh. Phẩm này bàn về các loại nhân hạnh để vãng sanh. Phàm phu sau khi nghe danh hiệu Phật liền phát tâm. Do tín nguyện có sâu cạn nên phát tâm có lớn hay nhỏ. Trì tụng nhiều hay ít, tu tập có siêng lười, nhiều nỗi sai khác. Túc căn của chúng sanh có vô lượng sai biệt, phước đức nhân duyên lại càng sai khác hơn nữa. Người trong mười phương vãng sanh thì phẩm loại của họ cũng phải vô lượng. Trong vô lượng thứ bậc ấy, nói một cách tổng quát thì gồm có ba bậc. Dẫu phẩm loại của những người vãng sanh thật khác xa nhau, nhưng khi luận đến cái nhân chủ yếu để vãng sanh thì chẳng gì khác hơn là phát Bồ Đề tâm, một bề chuyên niệm A Di Đà Phật. Đấy chính là cương tông của toàn bộ kinh này, là chìa khóa để vãng sanh cực lạc. Phẩm số 25: vãng sanh chánh nhân hay chánh nhân của sự vãng sanh. Trong phẩm trước, kinh chú trọng phẩm vị sau khi vãng sanh, chứ chưa bàn chi tiết về những nhân hạnh để được vãng sanh. Vì vậy, phẩm này lại bàn rộng thêm về chánh nhân vãng sanh và được đặt tên là vãng sanh chánh nhân. Hai phẩm này cùng tạo thành cái cốt lõi của kinh, hỗ trợ lẫn nhau. Phẩm trên tuy chỉ nói đến sở hạnh của ba bậc vãng sanh, nhưng đó cũng là một phần của chánh nhân vãng sanh. Ba bậc vãng sanh chính là quả của những chánh nhân sẽ được nói đến trong phẩm này. Đa số các chánh nhân được nói trong phẩm này đều giống với các tịnh nghiệp được dạy trong Quán Kinh. Quán Kinh dạy, muốn sanh về nước ấy thì nên tu ba phước. Một là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu 10 thiện nghiệp. Hai là thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Ba là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng đại thừa, siêng năng tinh tấn tu hành. Ba sự ấy gọi là tịnh nghiệp. Lại có ba hạng chúng sanh sẽ được vãng sanh. Những gì là ba? Một là từ tâm chẳng giết, đủ các giới hạnh. Hai là đọc tụng kinh điển phương đẳng đại thừa. Ba là tu hành sáu niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy. Đầy đủ các công đức đó trong một ngày cho đến 7 ngày thì được vãng sanh. Phẩm thứ 26: lễ cúng thính pháp. Phẩm này mang tên lễ cúng thính pháp vì lễ cúng là các đại Bồ Tát trong mười phương thế giới đều đến thế giới cực lạc lễ bái, cúng dường A Di Đà Phật. Thính pháp là Đức A Di Đà Phật nghĩ thương những vị đó nên tuyên dương diệu pháp, mười phương đại sĩ hoan hỷ nghe nhận. Việc A Di Đà Phật thuyết pháp nói trong phẩm này chính là do Đức Thích Tôn kể lại. Nhưng bậc đạo sư hai cõi chẳng hai, chẳng khác. Lời Đức Thích Ca nói, nào khác chính miệng A Di Đà Phật dạy. Vì thế, nay chúng ta đọc kinh này, nào khác với người được đích thân dự pháp hội nghe pháp. Cuối phẩm này, Đức Thích Ca lại khen các đại sĩ đến nghe pháp đã tự lợi mình, lợi người, thọ ký họ sẽ thành Phật. Phẩm thứ 27: ca thán Phật đức hay khen ngợi Phật đức. Phẩm trước là mười phương chánh sĩ đến cõi cực lạc lễ bái, cúng dường thuyết pháp. Phẩm này là Bồ Tát cõi cực lạc đến khắp mười phương lễ kính, cúng dường chư Phật rồi lại trở về cõi mình, nghe giảng diệu pháp. Phẩm này cũng nói về việc chư thiên cúng dường các đức Phật. Phẩm thứ 28, Đại sĩ Thần Quang. Phẩm này nói về thần thông quang minh của các bậc đại sĩ cõi cực lạc. Trong các thánh chúng, đặc biệt nêu rõ Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là cao tột bậc nhất. Oai thần quang minh, công đức lợi sanh của hai vị đều vượt xa các bậc thánh khác. Phẩm thứ 29, Nguyện lực hoằng thâm hay Nguyện lực sâu rộng. Phẩm này chỉ rõ tất cả các vị Bồ Tát trong cõi ấy đều có nguyện lực rộng sâu, quyết định nhất sanh Bồ Xứ. Nếu vị nào có bổn nguyện vì cứu độ chúng sanh, nên tuy sanh trong cõi cực lạc, nhưng chẳng bỏ rơi hữu tình trong đời ác, thì vào trong sanh tử cứu độ quần sanh, muốn cho hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được vãng sanh, đều sẽ thành Phật, lần lượt cứu độ lẫn nhau, chẳng có cùng tận. Cuối phẩm này lại tán thán vô lượng thọ Phật, ân đức vô cực. Phẩm số 30, Bồ Tát tu trì. Từ phẩm 28 đến phẩm 32 của kinh này đều nói về diệu đức của Bồ Tát trong cõi cực lạc. Phẩm này đặc biệt chú trọng đến diệu hạnh, tự giác, giác tha của hàng Bồ Tát, độ khắp các chúng sanh, diễn thuyết chánh pháp, dùng vô ngại từ, vô ngại huệ để hiểu pháp là như như, bình đẳng tu hành siêng năng trong tam giới, các hạnh thù thắng rốt ráo nhất thừa, đạt tới bờ kia. Hai phẩm 31 và 32 giảng về công đức và diệu quả của những hàng Bồ Tát ấy. Phật thuyết ra pháp này là muốn cho chúng sanh trong mười phương sanh lòng hân hoan, hâm mộ, cầu sanh cực lạc, hòng được cùng ở chung một chỗ với những bậc thượng thiện nhân như vậy để tu tập viên mãn những công đức như vậy. Phẩm thứ 31, Chân thật công đức. Phẩm này tiếp nối phẩm trước, tiếp tục nói về những diệu đức tự lợi, lợi tha của bậc Bồ Tát cõi cực lạc. Phẩm này gồm 3 phân đoạn chính. Thứ nhất, dùng thí dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa. Thứ hai, trình bày công đức của thật tướng. Thứ ba, được Phật tán thán. Phẩm thứ 32, Thọ lạc vô cực, là thọ mạng và niềm vui vô cực. Phẩm này nói đến tuổi thọ và sự vui sướng nơi cõi cực lạc đều vô cực. Trước hết, kinh nói đến chúng hội thù thắng nơi cõi ấy, khuyến dụ chúng sanh nên thân cận. Tiếp đó, kinh miêu tả những điều vi diệu trong cõi cực lạc để khuyến dụ vãng sanh. Phẩm thứ 33, khuyến dụ sách tấn. Phẩm trên đã chỉ rõ những điểm thù thắng siêu tuyệt, tịnh định, an lạc của cõi cực lạc, nhằm làm cho chúng sanh ưa thích, hâm mộ, phát nguyện cầu sanh. Phẩm này nói lên những điều tệ ác cõi Sa Bà, chúng sanh chướng nặng, ba độc lừng lẫy, do si hoặc nên tạo nghiệp khổ báo vô tận, chìm đắm trong biển khổ, đau đớn không cách gì diễn tả nổi. Vì thế Phật thương xót khuyên bảo nên chán lìa, Phật dạy răn khuyên lên chúng sanh nên dứt ác làm lành, tinh tấn hành đạo cầu sanh an lạc. Phẩm thứ 34, tâm đắc khai minh hay tâm được khai minh. Trong phẩm này, Ngài Di Lặc lãnh hội được ý chỉ của Phật. Tâm được khai minh, Phật lại ban lời dạy. Một là đoạn hoặc chướng, niệm Phật, biết khổ tu thiện. Hai là tự lợi, lợi tha, lần lượt cứu vớt nhau. Ba là lại dạy về quả báo thù thắng của cõi cực lạc. Bốn là đoạn trừ nghi ngờ để khỏi bị sanh vào biên địa. Phẩm thứ 35, trược thế ác khổ. Phẩm này giảng rõ sự ác khổ trong cõi đời ô trược này. Ác là ngũ ác, khổ là năm điều đau đớn, năm điều thiêu đốt. Phật khuyên dạy chúng sanh bỏ ác làm lành, hầu lìa khổ được vui. Tịnh Ảnh Sớ chép, năm giới để ngăn ngừa năm sự ác là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Tạo năm điều ác ấy thì hiện đời bị phép vua trị tội, thân gặp ách nạn, nên bảo là năm sự đau đớn. Do năm điều ác đó, trong đời vị lai sẽ chịu quả báo trong tam đồ, nên gọi là năm sự đốt. Ngũ ác là nhân của sự ác, ngũ thống là hoa báo, ngũ thiêu là quả báo. Gia Tường Sớ lại giảng năm điều ác như sau. Vì sao chỉ nói đến năm điều này? Do người đời thích gây tạo năm điều ấy, nên mới riêng nêu lên. Phẩm thứ 36, trùng trùng hối miễn hay bao lượt khuyên lơn. Trong phẩm này, vì chiết phục chúng sanh ác nghiệp nên Đức Phật lại chỉ bày khuyên lơn. Trước hết, Ngài giảng rõ về nhân ác, quả ác để chúng sanh biết mà kiêng sợ. Cuối phẩm, Ngài lại khuyên nên đoan chánh thân tâm, chẳng quên công phu để khỏi phải hối hận. Phẩm thứ 37, như bần đắc bảo hay như kẻ nghèo được của báu. Trong phẩm trước, Đức Phật nói đến những điều ác khổ để chiết phục chúng sanh, khuyên răn chúng sanh bỏ ác. Trong phẩm này, Đức Phật nói đến những nhân quả lành để nhiếp thọ chúng sanh, khuyên lơn họ tinh tấn đi theo đường lành, dứt bỏ ác hạnh, nhằm nhổ dứt cái khổ sanh tử, đạt sự an vui vô vi. Phẩm thứ 38, lễ Phật hiện quang. Phẩm này nói rõ từ ân vô cực của bậc đạo sư hai cõi ra bị hết thầy chúng hội, khiến cho khắp tất cả được tận mắt thấy y báo và chánh báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Phẩm thứ 39, từ thị thuật kiến hay Di Lặc Bồ Tát thuật lại những điều chính mình đã thấy. Tông chỉ của phẩm này là chứng tín trừ nghi. Ngài từ thị thuật lại những điều mình thấy, nhằm xác chứng lời Phật dạy vô cùng chân thật. Ấy là bởi đại chúng chỉ biết được những điều trang nghiêm của y báo cõi cực lạc qua lời Phật giảng, nên ở đây Ngài Di Lặc bèn tường thuật những điều chính mắt Ngài thấy cho thánh chúng hiện diện trong pháp hội được biết. Ngài còn nêu lên việc mình thấy những chúng sanh bị rớt vào hàng thai sanh trong nghi thành để chỉ rõ nỗi tai hại của lòng nghi hoặc. Phẩm 40, biên địa nghi thành. Phẩm này giảng về cái nhân của thai sanh, khuyên nên sanh lòng tin sâu xa, hầu khỏi đọa vào nghi thành biên địa. Trong 500 năm chẳng được thấy Phật và Tăng, chẳng được nghe kinh pháp. Ngài Vọng Tây nói, biên địa và thai sanh đồng thể khác tên. Phẩm thứ 41, hoặc tận kiến Phật, hay hết phiền não sẽ gặp Phật. Phẩm này tiếp tục khuyên hành giả đoạn nghi, trừ hoặc. Trước hết, Phật dùng ngay chuyện vương tử bị tù làm thí dụ. Chẳng cần biết là trong thời gian 500 năm hay phải đến cuối thời gian ấy, cứ hễ khi nào tội lỗi cũ đã tiêu diệt hoàn toàn thì mới được giải thoát. Phẩm thứ 42, Bồ Tát vãng sanh. Cả ba bậc vãng sanh cùng với nghi thành được nói trong những phẩm trước đều là vãng sanh của hạng phàm phu. Phẩm này giảng rộng về việc thập phương Bồ Tát vãng sanh số đến vô lượng, nhằm chỉ rõ diệu pháp tịnh độ, thâu nhiếp cả phàm lẫn thánh, độ cả lợi căn lẫn độ căn, khuyên khắp chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Phần D, lưu thông phần. Toàn kinh gồm 3 phần, một là tự phần, hai là chánh tông phần, phần cuối là lưu thông. Linh Phong Đại Sư bảo, 3 phần này gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Tự phần như đầu, ngũ quan cùng tồn tại, chánh tông như thân, tạng phủ chẳng thiếu, lưu thông như chân tay, vận hành chẳng trở ngại. Phẩm thứ 43, phi thị tiểu thừa, hay chẳng phải là tiểu thừa. Phẩm này là phẩm đầu trong phần lưu thông, chỉ khuyên trì danh. Đây chính là hội quyền quy thật, thâu ngọn trở về gốc. Bổn nguyện của Đức Di Đà thật sự là mong mỏi chúng sanh một bề chuyên niệm danh hiệu A-di-đà Phật, nên nay trong phần lưu thông bèn riêng bày Phật nguyện độc xướng trì danh để phổ khuyến lưu thông. Bởi lẽ đó, phần lưu thông này được gọi là hậu thiện. Tâm vô hạ liệt, hay tâm không hèn kém, là có thể tin tưởng thiện căn của chính mình, diệt bớt cống cao, là cũng chẳng ngạo nghễ, là tin vào Phật trí, ba thứ tâm, Phật và chúng sanh không sai biệt, thành tựu thiện căn hay thành tựu căn lành là như trong bản khắc trên đá của kinh Tiểu Bổn đời Lục Triều đã chép: dĩ xưng danh cố, tức đắc đa thiện căn, phước đức nhân duyên, hay do vì xưng danh nên liền được nhiều thiện căn phước đức nhân duyên, tất giai tăng thượng, hay thảy đều tăng thượng, là tịnh niệm tiếp nối, tinh tấn không thôi, nên các thiện căn thảy đều tăng thêm. Đức Phật lại tán dương những người niệm Phật như thế: ư ngã pháp chung, đắc danh đệ nhất đệ tử. Nghĩa là, ở trong pháp ta, đáng được gọi là đệ nhất đệ tử. Vì cớ sao? Vì pháp môn niệm Phật thật là bậc nhất, thật khó tin nhất. Đối với nhất thiết thế gian nan tín chi pháp, hay pháp hết thảy thế gian khó tin được nổi này, mà sanh nổi lòng tin chân thật, phụng hành đúng như lời dạy, thì đáng xưng tụng là bậc nhất vậy. Phẩm thứ 44, Thọ Bồ Đề Ký. Trong phẩm này, trước hết là nói đến việc thuyết pháp được lợi ích, tiếp đó nói do chẳng nghe nên bị thoái chuyển và khuyên nên giảng thuyết cho người khác, cuối cùng là thọ ký Bồ Đề. Quảng vị tha thuyết, hay rộng vì người khác nói, phần dưới cũng nói vị tha diễn thuyết, hay vì người khác diễn nói. Và cuối phẩm này có câu chuyên tâm tín thọ, trì tụng, thuyết hành, hay chuyên tâm tin nhận, trì tụng, nói hành. Những câu như vậy đều là lời phổ khuyến hãy diễn nói Hoằng Dương Kinh này và pháp môn tịnh độ. Phần này chính là phần lưu thông, nên trong phẩm này, Đức Phật khuyên ta hãy nên diễn nói để kinh này được lưu truyền rộng khắp. Phật lại thọ ký rằng, thị nhân dĩ tằng chỉ quá khứ Phật, thọ bồ đề ký. Nghĩa là, người ấy đã từng gặp gỡ các Đức Phật quá khứ, được thọ ký bồ đề. Phật ấn chứng, những người như thế đều là người trong quá khứ đã từng ở trước chư Phật được thọ ký bồ đề, đều sẽ thành Phật, lại còn được nhất thiết Như Lai sở cộng xưng tán, hay hết thảy Như Lai cùng khen ngợi. Cuối cùng, Phật khuyên khắp đại chúng nên chuyên tâm tín thọ, trì tụng, thuyết hành, nghĩa là chuyên tâm tin nhận, trì tụng, giảng nói, tu tập. Sách Tiên Chú viết, chuyên tâm là tâm chuyên nhất, chẳng xen tạp các niệm khác. Trì tụng là thọ trì, đọc tụng. Thuyết hành là đúng như kinh mà nói, tuân theo đúng lời dạy mà thực hành. Phẩm thứ 45, Độc Lưu Thử Kinh, hay riêng lưu lại kinh này. Phẩm này chỉ rõ trong tương lai, các kinh diệt hết, Phật vì lòng từ bi, đặt lưu thử kinh, chỉ trụ bách tuế. Nghĩa là, riêng lưu lại kinh này tồn tại 100 năm. Điều này càng chứng tỏ diệu pháp thủ thắng, phát bồ đề tâm, một bề chuyên niệm của kinh này, thật sự là thuốc A Già Đà để cứu vớt khắp các chúng sanh. Khi pháp diệt tận, chúng sanh nghiệp chướng càng sâu, chỉ còn biết cậy vào pháp này để thoát sanh tử, càng tỏ rõ pháp này là phương tiện rốt ráo chẳng thể nghĩ bàn. Phẩm thứ 46, cần tu kiên trì, hay siêng tu giữ vững. Trong phẩm này, Đức Thế Tôn phó chúc đại chúng thủ hộ kinh này, rồi lại dạy nên cứu giúp chúng sanh. Kế đó, dạy hạnh phải tương ứng với tín giải để cầu sanh tịnh độ. Chánh hạnh tu hành của tịnh tông cốt yếu là trì danh, nhưng tu tập các môn khác và phát nguyện cầu sanh thì cũng được Đức Di Đà nhiếp thọ, vượt ngang ra khỏi ba cõi. Vì thế, ở đây Phật nói cầu sanh tịnh sát để tổng kết toàn bộ những lời dạy trước đây. Phẩm thứ 47, Phước Huệ Thị Văn, hay Phước Huệ Mới Được Nghe. Sau khi Đức Thế Tôn nói trường hàng xong, Ngài bèn dùng kệ tụng để trùng tuyên ý trước. Trong phần kệ tụng này, Ngài lại nhắc lại điều sai lẽ đúng, bác cái sai, đề cao cái đúng. Trong phần chỉ rõ cái đúng, lại gồm có ba phần. Một là tin vào vãng sanh, hai là Phật trí khó nghĩ lường, ba là niệm Phật đắc độ. Phẩm thứ 48, Văn Kinh Hoạch Ích, hay nghe kinh được lợi ích. Phẩm này nói về việc nghe kinh được lợi ích, chỉ rõ người nghe kinh được lợi ích khó thể nghĩ bàn. Sách Vô Lượng Thọ Khởi Tín Luận viết, do nghe kinh này mà được lợi ích chẳng thể nghĩ bàn như vậy thì đều là do sức bổn nguyện của Vô Lượng Thọ Phật, mà cũng là do oai thần của Đức Bổn Sư Gia Bị. Hễ có chúng sanh nào nghe được kinh này thì cũng sẽ đạt được lợi ích như thế. Khái niệm tổng quát Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Ban biên tập tinhtông.org, mạo muội trích lục từ chú giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, do cư sĩ Hoàng Niệm Tổ biên soạn cho bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, chuyển ngữ do cư sĩ Như Hòa, bản Hán Việt xuất bản lần thứ 3, nguồn Trang Di Đà Nguyện Hải hay Niệm Phật.net, người đọc Diệu Âm, trang web tinhtông.org, địa chỉ liên lạc ban biên tập tinhtông@gmail.com. Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.